ở trong tâm mình, cái tạp âm nó có ý nghĩa. Là cái lời nói hoài từ sáng tới tối nó là tạp âm, mà nó vô trong đó nó thành cái ý nghĩa, rồi nó thành ra là buồn, rồi vui, rồi giận, rồi thương, rồi ghét. Nó thành ra những cái tâm hành đó, là tại vì cái tạp âm đó nó vào, nó lại có ý nghĩa của nó. Khi chúng ta niệm Phật á, thì nó cũng vào. Chúng ta niệm Phật mà chưa có vững đó, thì đang niệm thì cái tạp âm nó vào, nó nói. Nó nói hồi sang cái này, nó nói mơ màng lắm. Thì nó nói, nếu mà nó nói mơ mơ không sao, mà nó nói thành ý nghĩa thì là vọng tưởng. Thành vọng tưởng rồi. Thì vọng tưởng thì nó dắt mình đi. Nó sẽ dắt mình vào cảnh giới của nó. Buồn hay là vui hay là gì. Thì cái đó là tại vì nó vào, nó thành ý nghĩa rồi. Thì nó thành vọng tưởng rồi. Thì nó mình bị xoáy ở trong đó, không ra được. Cho nên niệm Phật đó cũng phải niệm thành ý nghĩa. Cái tiếng Phật hiệu cũng phải thành cái nghĩa. Thì làm chuẩn. Thì thí dụ cái danh hiệu Phật, mình đọc A-di-đà Phật, mà nghe cái nghĩa, chứ không phải nghe cái tiếng đâu. Cái tiếng, nghe cái tiếng mà thành cái nghĩa. Nói như vậy cho nó chính xác là nghe rõ ràng là Đức Phật Di-đà. Cái nghĩa là Đức Phật, cái âm thanh là A-di-đà, đúng không? Cái nghĩa là Đức Phật đó, cái nghĩa là Phật đó. Còn cái âm thanh là A-di-đà, cho nên mình nghe đó. Nghe cái âm thanh đó, nhưng mà nghe được cái nghĩa của đó là Phật. Thì cái nghĩa đã có đó, thì tạp âm nó vô, nó không làm gì được hết nữa. Tự vì một tâm chỉ có một nghĩa, không có thể hai nghĩa cùng một lúc đâu. Chỉ khi nào mà niệm Phật, A-di-đà Phật mà chưa có thành cái nghĩa rồi đó, thì cái tạp âm nó vô, nó dắt mà chưa có nấu cơm, chưa có làm gì, nó thành cái nghĩa khác. Thì khi nó đã có cái nghĩa đó, thì cái đó là vọng tưởng, nó xen vào được rồi. Bởi vậy niệm đó, thí dụ mình đọc là A-di-đà-phật thân kim sắc là cái tiếng, còn A-di-đà-phật là cái thân ngài bằng mà sắc vàng, đó là cái nghĩa đó. Thấy không? Nếu mình nghe ra cái nghĩa đó thì đọc cái câu đó tâm liền nhiếp mà. Thì vừa nghe và nghe gọi là nghe sâu xa đó. Hoặc là nghe cho rõ ràng minh bạch là nghe như vậy. Chứ mà nghe A-di-đà Phật cũng nghe vậy mà cái nghĩa đó là buồn, là vui, là suy nghĩ. Tại vì cái nghĩa ở trong lòng là vọng tưởng không thôi, mặc dù là đang niệm Phật đó. Bởi vì niệm Phật mà nhiếp tâm đó thì nghe ra Đức Phật Di Đà. Con đang nhớ nghĩ tới Ngài, con đang đọc cái tên của Ngài. Đúng không? Thấy không? Phải nghe như vậy mà chừng 10 câu thôi. Phiền não nó vào không được. Tại vì nó vào, nó gặp cái nghĩa Đức Phật. Nó không có cách nào, nó cũng nói nhảm nhí đủ thứ hết á. Nhưng mà cái nghĩa là Đức Phật mà. Cho nên nó thành chánh niệm. Lâu rồi đó, nếu mà tu như vậy lâu rồi đó, thì những cái tạp âm đó nó biến mất hết. Tại vì nó không có tác dụng gì cả. Tới lúc nào đó nó mất, nó rơi rụng hết đó, thì thành nhất tâm bất loạn. Mà Ngài Lý Minh Nam, Ngài bảo, đầu tiên đừng cho nó tạp âm. Nó vô, nó không có tác dụng mới được. Thì cái nghe này phải nghe tới nơi, tới chốn. Nghe mà cho đàng hoàng thì vui lắm, an lạc lắm. Phiền não gì nó đi hết. Đó là kinh nghiệm của chân hiếu đó, là nghe cho tốt đó, thì quên hết à. Quên hết gì, cái gì buồn, cái gì vui. Tại cái tiếng này nó vi diệu lắm, nó thánh thoát lắm, cái âm thanh mà cái danh hiệu Phật nó vi diệu lắm. Thì nó vào tâm mình, tự nó gọt giũa hết phiền não, tự nó rơi rụng hết tạp khí, chứ không phải là mình trừ phiền não đâu. Ở bên thiền tông đó thì Ngài Hư Vân nói, nếu mà tham thiền tham đúng thì phiền não tự tan, nghiệp chướng tự hết, tự động chứ không cần phải đoạn. Thì tự nhiên là cái pháp Phật nó vậy. Còn tịnh tông mà nghe đó, nghe danh hiệu Phật, nghe cho sâu xa đó, thì cũng giống được vậy đó, cũng phiền não tiêu tan tự nhiên, chứ mình cũng không có muốn hết buồn hết vui gì cả. Mà cái tiếng Phật này nó vi diệu quá, nó thanh thoát quá. Nó vào tim của mình, tác dụng của nó là như vậy. Thì ở trong đoạn kinh mà Xá Lợi Phất như ta ngày nay khen lợi ích về công đức của Phật Di Đà chẳng thể nghĩ bàn, rồi mới tới Đông Phương có Phật này Phật kia đó, mà tổ giải cái chữ chẳng thể nghĩ bàn thôi, mấy cái kia chưa có nói. Thì chúng ta đọc tới đoạn kinh đó trước khi mà vào Đông Phương rồi Bắc Phương, Thượng Phương đó, thì là có là Phật khen công đức của Đức Di Đà không thể nghĩ bàn đâu. Rồi mới tới Đông Phương rồi chư Phật mới tán thán nữa. Thì cái chữ chẳng thể nghĩ bàn đó đó, thì tổ giải có bao nhiêu ý nghĩa nè. Tại sao mà công đức của Phật chẳng thể nghĩ bàn? Tại vì cái người mà niệm danh hiệu Phật đó thì có thể đi ra ngoài tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà sắc giới và vô sắc giới là cõi thiền ở trên, là cõi trời không à. Còn dục giới là cõi của mình. Bởi cái người niệm Phật đó thì có thể đi một cái là ra khỏi tam giới, là đi ra nhà lửa được ở trong kinh Pháp Hoa đó, lìa khỏi tam giới. Mà cái chữ bất khả tư nghị là công đức của Phật Di Đà, mà tại sao mà khen ngợi như vậy? Bất khả tư nghị là tại vì cái người mà trì cái danh hiệu này đó liền ra khỏi ba cõi à. Đi về Tây Phương thì liền ra ba cõi, đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai đó là khi mà về Tây Phương rồi đó, thì tự nhiên là bốn cõi tịnh độ ở đó là từ từ mình sẽ được hết tất cả. Chứ không phải là vào Phạm Thánh Đồng Cư thì vĩnh viễn là Phạm Thánh Đồng Cư đâu. Rồi Phương Tiện Hữu Dư, rồi Thật Báo Trang Nghiêm, rồi Thường Tịch Quang. Bốn cõi cùng một lúc ở đó mình tu sẽ được hết bốn cõi. Đó là bất khả tư nghị, là khi về Tây Phương thì được hết bốn cõi. Mà cái cõi Thường Tịch Quang đó là Đại Bồ Tát ở không à? Bồ Tát Quán Âm, những đại Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát không à? Ở trong Thường Tịch Quang. Thì chúng ta niệm Phật lại được như vậy, cho nên gọi là bất khả tư nghị là vậy đó. Là không có thể tưởng tượng cái công đức của người niệm Phật nó to lớn thế mà không có thể nào mà nghĩ bàn nổi. Đó là do công đức của Phật Di Đà mà gia trì làm cho cái người niệm Phật được cái công đức đó. Chứ không phải là mình niệm Phật mà được đâu. Phải do bổn nguyện của Phật nữa. Là cái sức của Phật mạnh như vậy đó. Chứ không phải là do mình niệm cái câu đó mà được. Là do cái sự gia trì và cái đại nguyện Phật sẵn, thành ra cộng với cái tiếng Phật hiệu của mình là nó thành bất khả tư nghị. Cái đó là điều thứ hai. Còn điều thứ ba đó, cứ chuyên trì danh hiệu Phật thôi, không cần phương tiện nào hết. Không cần trì chú, không cần đọc kinh, không cần gì cả. Cứ đọc A Di Đà Phật mà đọc miết đó thì là được ra ba cõi mà được bốn cái cõi tịnh độ. Chưa có cần phương tiện khác, một mình cái tiếng Phật hiệu thôi đủ đi giải thoát rồi đó. Nó ví diệu tới như vậy. Thì thường là chúng ta phải tu kèm, phải cái này cái kia, còn cái này một tiếng Phật hiệu thôi, không cần phương tiện. Không cần tu thiền, không cần quán tưởng, không cần, chỉ là A-di-đà Phật niệm mãi thôi. Thì là được hết tất cả cái công đức trang nghiêm như thế, thành tựu lớn như thế. Cái đó là chỉ có công đức lớn lao trong tịnh tông mới có. Đó là không cần phương tiện, tự đắc tâm khai đó. Ở trong kinh mình đọc cũng vậy đó, không cần phương tiện đâu, tự nó khai ngộ. Đó là nghĩa thứ ba. Còn nghĩa thứ tư đó thì trong kinh Phật nói có 7 ngày thành công. Là chúng ta thì làm một đời. Đó là nhanh như vậy đó. Cái pháp tịnh tông là nếu như mà bậc thượng căn tu có 7 ngày, Phật nói một ngày à, là có thể là vãng sanh được rồi, nhất tâm được rồi. Chúng ta thì như Ngài Ấn Quang nói, căn cơ hạ liệt như quang đó, thì 8-10 năm may ra được nhất tâm bất loạn. Ngài nói như thế là khiêm nhường lắm. Chứ Ngài chắc không có 8-10 năm đâu. Tu vài năm là được rồi đó. Nhưng mà người Phật tử thì lại được cái hạ phẩm hạ sanh, cho nên một đời vãng sanh là do tin tưởng cái danh hiệu này đó. Đó là nghĩa thứ tư. Còn nghĩa thứ năm đó, cứ trì niệm một danh hiệu Phật là được Phật hộ niệm. Đó là như vậy. Bởi vì mình nói là Phật gia trì cho người tu là vậy. Bất khả tư nghị, được lợi ích như vậy đó là do cái tiếng Phật hiệu này vi diệu lắm. Cứ trì một cái tiếng Phật hiệu này thì Đức Phật sẽ, mà không phải Đức Phật Di Đà đâu, mà là chư Phật hộ niệm. Là trong kinh vậy đó, là mười phương chư Phật đều gia trì cho cái người tu tịnh độ. Chẳng khác gì người trì niệm hết mười phương chư Phật. Mình niệm một Đức Di Đà mà mười phương chư Phật gia trì, cũng như là mình niệm hết mười phương Phật rồi. Tại vì niệm đến Đức Phật nào, Đức Phật đó mới gia trì. Còn niệm Đức Di Đà, mười phương chư Phật lại gia trì. Đó là kinh Di Đà đó, thấy không? Chứ đâu phải một mình Đức Di Đà. Là trong kinh là dạy hãy người nào mà trì cái kinh này được 10 phương chư Phật hộ niệm. Đó là năm ý nghĩa. Năm cái ý nghĩa này vì sao mà được như vậy? Thì tổ ngài nói đó, năm cái ý nghĩa này sở dĩ mà thành tựu là nhờ cái nguyện và cái hạnh của Đức Di Đà mà ra. Cái đại nguyện của Đức Di Đà và cái sự thực hành của ngài để thành tựu cái nguyện đó trong bao nhiêu đại kiếp. Tại vì ngài phát 48 nguyện xong rồi, tu lâu lắm thì mới thành cái cõi cực lạc. Thì khi mà thành là do cái nguyện và cái hạnh đó mà thành ra cái người chấp trì danh hiệu lại được năm cái lợi ích bất khả tư nghị. Là do cái nguyện mà Đức Phật gia trì cho cái người niệm Phật đó. Năm cái đó là do Đức Phật Di Đà mà ra, chứ không phải là nếu Đức Phật Di Đà không có phát nguyện, không có hạnh vậy thì chúng ta có niệm Phật cũng không được. Bởi vì niệm Phật khác thì khó được lợi ích bằng đó. Tại cái nguyện và cái hạnh nó khác. Nhất niệm Đức Bổn Sư nó lại khác, cái nguyện cái hạnh nó khác. Còn Đức Di Đà là như vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói rằng đây là lợi ích công đức mà của Phật Di Đà không có thể nghĩ bàn. Đó là Phật ca ngợi đó. Tại vì trì một tiếng Phật hiệu mà lợi ích như vậy. Còn nữa, cái người tu hành đó mà tin rồi, tin sâu rồi, lại muốn về thế giới cực lạc rồi, lại chấp trì danh hiệu, lại biết danh hiệu là bất khả tư nghì rồi, thì tất cả công đức của Phật đem hết trang nghiêm cho công đức của mình. Trời ơi, nói như vậy. Phật bao nhiêu công đức mà nói. Cho nên người mà đã tín nguyện niệm Phật đó, thì bao nhiêu công đức của Phật đem trang nghiêm cho tự tâm. Cho nên bốn cõi tịnh độ nó liền hiện tiền. Là vãng sanh đó. Là tại vì khi mình niệm thì là công đức của Phật lấy làm trang nghiêm công đức, tại vì là cảm ứng đạo giao. Giống như ngài trao truyền công đức cho mình vậy. Công đức của ngài thành công đức của mình. Bởi vậy khi mà công đức của ngài thành công đức của mình đó, thì về thế giới đó tuổi thọ của ngài bao nhiêu mình được bao nhiêu. Ngài hưởng cái gì mình được cái đó. Là tại vậy đó. Chứ mình làm sao có công đức gì mà hưởng ở trong cái thế giới đẹp vậy. Nhờ ngài, khi đọc cái danh hiệu ngài, công đức của ngài lại hưởng hết vào cái công đức của tâm mình. Cho nên thế giới nó đẹp mấy thì mình được hưởng hết. Là nhờ như vậy, là cảm ứng đạo giao đó. Hãy tín nguyện trì danh thì thu được hết hoàn toàn. Là tất cả nha, chứ không phải một phần công đức đâu. Tất cả công đức của Phật Di Đà làm thành công đức của mình. Cho nên cũng nói rằng đây là lợi ích công đức của Phật Di Đà, chẳng thể nghĩ bàn. Đó là như thế đó. Bởi vì như vậy thì mình mới vãng sanh được. Chứ nếu công đức của mình nhỏ bé quá thì cái cõi Phật trang nghiêm như thế làm sao mình được cái tuổi thọ và vào đó mà ở được. Là do một tiếng trì danh là đem hết công đức của Phật để trang nghiêm cho công đức tự tâm. Thì nếu mà giảng như vậy, cái chữ bất khả tư nghì thì hay quá. Tổ sư giảng hay không? Ai mà giảng được như thế? Bởi vậy Ngài Ấn Quang nói, bây giờ Đức Bổn Sư có tái lai tới đây cũng không giảng hay hơn vậy được. Giảng tới như vậy là cùng. Mà cái chữ bất khả tư nghì thôi đó. Nói chi mà toàn bộ kinh mà mình nghe thì thấy, trời ơi, phải nên niệm Phật. Công đức tới như vậy mà. Ở thế gian làm cái gì có công đức như vậy được. Đây là công đức của chư Phật. Bởi vậy Ngài nói là lấy cái trí của Phật để làm cái trí của mình. Nó là vậy đó. Lấy công đức của Phật làm công đức của mình. Là mình có thể nhờ cái nguyện của Ngài mà để dùng cái tiếng trì danh này và cái lòng tin, cái nguyện đó mà hấp thụ được hết bao nhiêu cái công đức trang nghiêm. Bởi vì người tu tịnh độ khi mà mất thân này ra thì sung sướng quá. Tại cái công đức nó là vậy. Nó hưởng hết công đức của Phật. Sau này lại thành Phật nữa chứ. Không có thể nghĩ bạn. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.